Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con ngày mới bắt đầu trong sự khỏe mạnh và bình an. Xin Chúa và Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con trong giờ học này, để với ơn Chúa Thánh Thần, với sự hiểu biết và khôn ngoan của Chúa, để cho chúng con được tham dự vào sự khôn ngoan, sự hiểu biết và sự hiểu biết Thiên Chúa trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Thánh cả Giuse. Lạy Cha Thánh Phaolô, các thánh và các chân phúc trong dòng. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Danh Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Rồi, mời nhóm ngồi nha.
Chúng ta hôm trước đã đi đến trang 59 là Thiên Chúa đã làm gì sau tội đầu tiên của con người, tức là sự sa ngã. Bây giờ chúng ta sang trang 60 chương 2. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô Con của Thiên Chúa. Đúng chương 2 đúng không? Tức là sau khi Adam và Eva sa ngã phạm tội thì bây giờ Thiên Chúa muốn cứu và chuộc lại công trình cứu độ ban đầu bị hư mất đó, thì Thiên Chúa sai Con của Ngài đến, Đức Giêsu Kitô. Và để nhận ra điều này thì cái lời tuyên xưng đó là tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa. Câu 79, tin mừng cho con người là gì? Đó là lời loan báo về Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã chết và đã sống lại vào thời vua Herode và hoàng đế Cesare Augusto. Thiên Chúa đã thực hiện những lời Ngài đã hứa với ông Abraham và dòng dõi ông khi sai Con mình tới sinh làm một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Tin mừng cho con người là gì? Tin mừng cho con người đó là Con Thiên Chúa hằng sống. Tức là trước đây vì tội mà chúng ta phải chết, thì bây giờ Con Thiên Chúa hằng sống đến cho chúng ta để nhờ chúng ta tin mà chúng ta được sống. Đó là một tin mừng. Đấy. Tin mừng đó là Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Đó là tin mừng cho chúng ta. Anh em ghi cho nó. Anh em có thường nghe để nói là rời lời rao giảng tiến khởi Kerygma không? Hay chưa? Ừ. Anh em chưa nghe và chưa biết Kerygma là gì. Kerygma là Kerygma, lời rao giảng tiên khởi, tức là lời rao giảng tiên khởi của các tông đồ về Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Đức Giêsu Kitô là tin mừng cho thế giới, tin mừng cho chúng ta. Kerygma. Khi vô nhà dòng đó là chúng ta sẽ được học một khóa về lời rao giảng tiên khởi. Vô nhà tập sẽ được học lời rao giảng tiên khởi. Rồi anh em, nếu mà anh em đọc cái cuốn Gaudium Evangelii, niềm vui tin mừng, thì trong đó Đức Thánh Cha Francisco trình bày một chương về Kerygma, lời rao giảng tiên khởi. Trong thư viện này chỗ nào có anh em lấy đọc, có một chương nói về lời rao giảng tiên khởi, nhấn rất là mạnh. Tức là lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ công bố cho thế giới biết chúng ta đang có tin mừng. Giống như anh em trong cái giây phút mà thế giới chờ đợi có Đức Tân Giáo Hoàng, cả biển người đổ về Vatican, quảng trường Thánh Phêrô, và chờ đợi những ngày mà bầu cử giáo hoàng, những ngày hồi hộp lắm, khói đen khói trắng liên tục, khói đen liên tục. Khi mà có khói trắng lên thì bắt đầu chuông nhà thờ Roma đổ, và tiếng chuông đổ như vậy thì dân chúng bắt đầu kéo về, kéo nườm nượp về quảng trường Thánh Phêrô, báo hiệu chúng ta đã có giáo hoàng. Và từ cái thủ tục khi mà sau khi đếm phiếu xong 2/3 và cho đến lúc mà chờ cho cái thủ tục ở bên trong, trong luật viện đó, đó là việc Đức Thánh Cha sẽ chọn tông hiệu giáo hoàng, rồi được thẩm vấn, rồi mặc áo, rồi xong các thông y bắt đầu tiến lên phủ phục hôn nhẫn, tỏ sự vâng phục. Thì giờ phút đó là giây phút mà trời dân chúng kéo đến quảng trường. Đấy. Xong là Đức Hồng Y nhiếp chính sẽ ra trước ban công và sẽ công bố Habemus Papam, chúng ta có giáo hoàng. Và niềm vui vỡ hòa, Cardinal Giorgio Mario Bergoglio, and his name will be Francisco. Đấy. Bắt đầu là cờ nước nào, bắt đầu nước đó bay phới. Tức là dân chúng về tu tôi về nhưng mà mang theo cờ trong túi á, cờ nước mình á, cờ tòa thánh dĩ nhiên và cờ quốc gia của nước mình nữa. Biết đâu Đức Giáo Hồng Y của đất nước mình trúng giáo hoàng sao. Đấy. Vui nhất là hồi mà Đức John Paul II được bầu làm giáo hoàng thì trước đó 500 năm chưa có một giáo hoàng nào ngoài nước Ý cả. Cho nên thường là nước người Ý đi về đông, rồi họ cũng nghĩ rằng này cũng sẽ một người Ý lên giáo hoàng thôi. Cho nên khi mà công bố Habemus Papam, we have the Pope and his name is Karol Wojtyla, chẳng ai biết Karol Wojtyla ai cả, cả quảng trường tức là gọi là plăng, gọi là đơ trong vòng tích tắc mười mấy giây ấy. Đơ tức là ai nhỉ, ai nhỉ, ai. Xong rồi khi mà nhận diện ra cái vị đó rồi, bắt đầu là cả quảng trường bắt đầu nổ tung ra, nổ tung, cái bầu khí đã nổ tung, bắt đầu phất cờ reo hò. Rồi phất cờ reo hò thì bắt đầu từ từ bắt đầu những cái lá cờ Ba Lan sẽ bay lên. Bay lên, tức là dân chúng đi đến tham dự và bỏ cờ trong túi, rất là hấp dẫn. Thời đó là anh chứng kiến, nhất là khi mình chứng kiến cái hôm bầu giáo hoàng Benito 16 và Đức Benito và Đức Francisco này, là được chứng kiến trực tiếp theo dõi trực tiếp CNN. Cho nên đợt này anh em ở đây sau này mà có bầu giáo hoàng cho xem CNN để theo dõi trực tiếp những biến cố như vậy, đã lắm, những linh mang tính lịch sử. Để là khi chúng ta nắm được tư liệu cho chúng ta kể lại nó hấp dẫn, thì đó là một tin vui cho toàn thế giới. Còn đây Chúa Giêsu cũng vậy đây, tin vui, tin mừng đó là Đức Giêsu Kitô còn Thiên Chúa hàng sống. Cho nên Chúa Giêsu hỏi các tông đồ, người ta bảo con người là ai? Công thưa thầy, họ bảo thầy là Elia, thầy là Jeremia, hay là dân thầy giả, hay là thầy một trong những ngôn sứ nào đó. Còn anh em bảo thầy là ai? Thì Phêrô tuyên tín, thầy là Đức Kitô, còn Thiên Chúa hàng sống. Câu này đây, đây đúng Matthew chương 16 câu 16 này. Câu này đây, trong chỗ đó anh em mở Matthew chương 16 đi, ngay cái chỗ Phêrô tuyên xưng đức tin đó. Matthew chương 16. Đó là một tin mừng. Đây, bắt đầu từ Matthew chương 16 câu 13, đọc chung nhé. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc,
vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đứng ngự trên trời. Đây, trích nguyên cái câu này, thầy là Đức Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống, đó là một tin mừng.
Rồi câu 80, tin mừng này được loan báo như thế nào? Ngay từ đầu các môn đệ tin khởi đã khao khát loan báo Đức Giêsu Kitô nhằm làm cho mọi người tin vào Người. Ngày nay thế giới sự hiểu biết say mê Đức Giêsu Kitô, ngày nay cũng thế, sự hiểu biết say mê Đức Kitô làm nảy sinh nên các tín hữu niềm khao khát rao giảng tin mừng và giáo huấn vấn giáo, nghĩa là giúp mọi người nhận thấy toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa trong con người Đức Giêsu Kitô và dẫn đưa nhân loại đến hiệp thông với Người. Đây, hồi nãy chúng ta nói về lời rao giảng tin khởi, tức là các tông đồ ngay từ đầu đã khao khát rao giảng về Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Kitô đang sống giữa chúng ta. Có một cái gì mà Đức Kitô đang sống nhỉ? Christus vivit. Đây. Thượng Hội đồng về giới trẻ năm 2018, tháng 10 năm 2018, và sau đó ra một cái tông huấn là Christus vivit, Đức Kitô đang sống. Ngay ở số 1 nói rằng là Đức Kitô đang sống và Ngài đang ở giữa chúng ta. Ngài mang tuổi trẻ đến cho chúng ta và tất cả những gì Ngài đụng chạm vào đều khơi lên ở nơi đó một sự trẻ trung mới mẻ và tràn đầy niềm vui. Cho nên Đức Kitô đang sống và Ngài muốn chúng con cũng được sống. Đó là lời đó giảng tin khởi và là ngay số đầu tiên của Christus Vivit. Đọc, anh em cố gắng đọc cây là câu nào hay thuộc lòng. Nào hay thuộc lòng.
Rồi tôi tin kính Đức Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Thì cái này là trong chỗ kinh tin kính đây. Rồi danh thánh Giêsu có nghĩa là gì? Danh thánh Giêsu được Thiên Thần đặt ngay từ lúc truyền tin, có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Danh thánh này nói lên căn tính và sứ mạng của Chúa Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi. Thánh Phêrô khẳng định rằng dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Câu này là câu đi thuộc lòng này ở Công vụ chương 4 câu 12. Dưới từng trời này không có một danh nào khác ban cho nhân loại để chúng ta được ơn cứu độ ngoài danh Đức Giêsu Kitô. Đây là câu mà Thánh Phêrô nói đây. Câu này anh em nên học thuộc lòng. Dưới từng trời này không có danh nào ban cho chúng ta được ơn cứu độ ngoài danh Đức Giêsu Kitô. Khi đọc cái câu này anh em có thể liên tưởng đến, anh em biết đi sau nói tiếp. Dưới gầm trời này không có danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô. Đây là một xác tín rất là mạnh vào danh Đức Giêsu. Dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta nhờ vào danh đó mà được cứu độ, Đức Giêsu Kitô. Mở ngoặc Công vụ 4:12, anh em có thể chấm phẩy cái thêm với nữa. Philip chương 5 câu 1 đến câu 11. Câu chương 5 câu 1 đến câu 12. Philip chương 1 Philip chương 1 câu 5 đến câu 12. Để đọc chỗ này này, câu 5 đến câu 12. Philip chương Philip chương 5 chứ nhỉ? Philip chương 5 câu 1 câu 12. Này. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà Ngài không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên sống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình cho nên nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để khi nghe danh Thánh Giêsu, tất cả muôn loài trên trời và dưới đất phải phủ phục
phủ gối bái quỳ và mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Đó, đó,
cái chỗ công vụ đó nó liên hệ với chỗ Philip chương 2 câu 5 đến câu 10 11. Đấy, mở xem nhá.
Sorry.
Mở xem, mở xem. Có khi nhiều khi địa chỉ thì nhớ nó bị hơi nhầm lẫn một chút, nhưng mà lời thì không quên. Này Philip, anh em lấy thư Philip đi. Chương 2 câu 5 đến câu 10. Đó, thì từ đó đó. Đúng rồi, Philip chương 2 đọc xong mình nhớ là Philip chương 2 câu 5 đến câu Rococo Gaefi. Này. Phi đây rồi, Philip đây. Philip chương 2. Đây, Philip chương 2 câu 6 đến câu 11. Đấy chưa? Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì niềm đi ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho nên bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi ông phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Chúa, Đức Giêsu Kitô là Chúa. Rồi từ chỗ này anh em chúng ta mới đi ngược lại lịch sử, đó là trên núi Sinai, giao ước Sinai, đúng không? Ngoài ta ra, ngoài danh của ta ra, không có thần nào khác, không có danh nào khác. Đấy. Ừ, tức là từ cái chỗ mà danh Thánh Giêsu này này, thì trong Tân Ước, trong Cựu Ước thì chỉ mới nói về danh Thiên Chúa thôi, mà danh đó như thế nào chưa được mặc khải một cách rõ ràng. Chỉ đến thời Tân Ước thì danh đó mới được mặc khải một cách rõ ràng nơi Đức Giêsu Kitô. Cũng giống nha, anh em thấy ạ. Trong thời Cựu Ước, ông Môi-se và ông Elia lên núi được Thiên Chúa thần hiện, thì là Thiên Chúa thần hiện, tức là hiện đến với các ông chỉ trong núi này, lửa này, mây này, sấm chớp này, và động đất này, và trong cơn gió hiu hiu. Tức là không, chưa được Thiên Chúa diện đối diện, và chưa dám được nhìn Thiên Chúa diện đối diện, chỉ nhìn Thiên Chúa phía sau lưng thôi, không được nhìn, không được nhìn mặt giáp mặt. Rồi đó là hình bóng trong thời Cựu Ước, mà khi mà Elia với ông Môi-se lên núi. Thế thì khi mà thời Tân Ước là ở trên núi Ta-bô-rê đó, Ma-cô chương 9 đó, thì Chúa biến hình, Chúa Giêsu biến hình mà đàm đạo với hai ông là Môi-se và Elia. Chính Môi-se và Elia trong thời Cựu Ước đã lên núi thần hiện với Chúa rồi, nhưng chưa được phun lì, chưa được thấy một cách toàn diện. Còn bây giờ trên núi Ta-bô-rê được thấy Thiên Chúa một cách đích danh, diện đối diện, face to face. Đó, đây là điều mà anh em cần ghi nhớ này. Hai cái hình ảnh. Hai. Hình ảnh là Môi-se, bây giờ ghi đi, Môi-se, Elia trong Cựu Ước đã được thần hiện với Thiên Chúa, nhưng chưa được mặt giáp mặt, diện đối diện. Đó, khi anh em học như vậy là anh em sẽ có một cái nhìn toàn diện về Kinh Thánh, về lịch sử cứu độ, về mặc khải của Thiên Chúa. Ông Môi-se và ông Elia trong Cựu Ước đã được Thiên Chúa thần hiện, nhưng chưa được giáp mặt, chưa được diện đối diện. Thiên Chúa mới chỉ hiện đến trong dấu chỉ hai chấm, bụi gai bốc cháy, có không? Bụi gai bốc cháy, xuất hành chương 3, mở ngoặc xuất hành chương 3, bụi gai bốc cháy này dành cho ai vậy? Đúng rồi, hành chương 3. Hay là động đất, mở ngoặc động đất, ám mây,
nhiêu nhiêu.
Đây. Đây. Anh em thấy ông Elia lên núi không? Elia lên núi vào trong một cái hang để chờ gặp Chúa. Mà khi động đất rung chuyển vẫn chưa thấy Chúa đến, lửa hiện xuống cũng chưa thấy Chúa đến, rồi mây gió thổi rầm rầm cũng thấy chưa đến. Nhưng chỉ khi nào trong thinh lặng, khi mà gió thổi hiu hiu nhẹ nhẹ, ông ra trước cửa hàng và Chúa đến gặp họ. Đây là ảnh mà khi nhận tĩnh tâm. Tĩnh tâm là gì? Silence, quiet, không gian thánh thiêng, thinh lặng để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa trong đáy sâu của lòng mình. Đấy là hình ảnh Elia lên núi gặp Chúa. Cho nên Chúa không đến trong cơn sóng chớp, cũng không đến trong lửa cháy, cũng không đến trong động đất, cũng không đến trong giông tố, mà là đến trong cơn gió thoảng, gió hiu hiu nhẹ nhàng. Đó là hình ảnh của chúng ta đi tĩnh tâm, tĩnh thao. Đó là những hình ảnh anh em ghi vào để sau này khi mà đi cầu nguyện, đi tĩnh thao hay đi tĩnh tâm. Có những thời điểm mà chúng ta phải đi tĩnh tâm 8 ngày. Đó là tĩnh tâm trước khi vào nhà tập. Là tĩnh tâm 8 ngày trước khi vào nhà tập. Rồi khi vô dự tập thì trong đó cứ khai mạc cũng sẽ tĩnh tâm. Và từ dự tập ra nhà tập là tĩnh tâm 8 ngày. Rồi trước khi khấn chồng, trước khi khấn chồng tức là kết thúc nhà tập thì cũng sẽ tĩnh tâm. Trước khi khấn trọn sẽ tĩnh tâm 5 ngày. Trước khi phó tế tĩnh tâm 5 ngày. Trước khi chỉ trích linh mục tĩnh tâm 5 ngày. Đó. Mà trong bình thường mà nó 5 ngày thì dễ thôi. Nhưng mà khi mà nó phải thinh lặng và tĩnh tâm 8 ngày không dễ đâu á. Không dễ đâu á. Thinh lặng. Nhưng mà không sao. Lúc đó cái bầu khí và ơn Chúa xuống, cho nên chúng ta đi rất là nhẹ nhàng. Bên dòng tên đó, linh thao ngắn nhất là 3 ngày, rồi 1 tuần là 10 ngày, nhiều nhất là 30 ngày. 30 ngày linh thao trước khi khấn và trước khi chịu chức là linh thao 30 ngày. Cứ 9 ngày thì được nghỉ 1 ngày. À, 9 ngày thì được nghỉ 1 ngày. Nghỉ 1 ngày. 9 ngày còn lại linh thao 30 ngày. Ngưng một ngưng. Đấy. Ở đó sinh viên là 1 tuần đó, 1 tuần. Linh thao để biện phần ăn gọn 1 tuần. 1 tuần hay 10 ngày là ok, mà bạn thấy 30 ngày là thấy. Nhưng mà không, nhưng mà một khi đã chuẩn bị tâm thế để làm việc đó là sẽ làm được, làm được. Còn nó 1-3 tuần nữa, 30 ngày là thấy nó xa lắm đúng không? Nhưng mà khi mà đã chuẩn bị tâm thế để bước vào thì nói à đây là thời gian của Chúa mà thời gian ấn sủng, và cho nên kế hoạch chương trình là bỏ vào bên hết, dành thời gian cho việc đó. Là cứ 10 ngày, 9 ngày nghỉ 1 ngày, 9 ngày nghỉ 1 ngày, 9 ngày nghỉ luôn. 39 hay 7 không? Còn 3 ngày nghỉ nữa là sao? Đấy. Thú vị lắm anh em, thú vị lắm. Nhất là lúc còn trẻ như vậy này mà đi linh thao cực kỳ thích. Hồi đó nhá, anh sinh viên thuộc về sinh viên Công giáo Sài Gòn được các cha dòng tên linh hướng, và trong thời sinh viên ít nhất đi linh thao 5 lần với các cha dòng tên, các dòng tên. Và lần linh thao cuối cùng với các cha dòng tên nhưng mà lại ở trong tu viện dòng Chúa Thế Vũng Tàu. Lúc đó vẫn chưa có khái niệm gì về dòng Chúa Thế mấy, cũng có, nhưng mà mặc dù đi thao dòng tên nó thích cái khách linh thao đó, nhưng mà không có một cái gọi là fall in love với dòng tên hết. Cho đến khi đi linh thao cuối cùng với dòng Chúa Thế tại Vũng Tàu thì lầu tầng trệt nhá, tầng thứ nhất là nhà nguyện các tráng thầy đọc kinh, tầng thứ hai là phòng ở, và tầng thứ ba là phòng khách và hội trường dành cho sinh viên nghỉ để tĩnh tâm. Thì cái nhớ là một buổi chiều hôm đó, cùng thời điểm đó có các thầy trợ sĩ của chúng ta, thầy Hoàn này, thầy Tân này, các thầy Huỳnh này, các thầy bây giờ đó, cùng linh thao chung với anh em. cùng đi theo chung. Có cha Thanh là người đặc trách các thầy và cùng đi theo chung. Thì buổi chiều khoảng 4:30-5 giờ thì mới thấy anh ở trên lầu lên, anh thấy nghe các thầy đọc kinh phong vũ này. Và khi mới thấy thầy đọc kinh phong vũ thì mình thấy hay quá, cho nên thằng bé rón rén đi xuống ngó trong nhà nguyện như nào. Và thấy các thầy đọc kinh trong nhà nguyện thì rón rén đi vô ngồi kế bên. Và thầy Thông lúc này thầy đưa cho cuốn sách ngồi đọc. Và tự nhiên nó thích trong lòng nha, thích. Đó là ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng thứ hai đó là trong suốt một tuần đó cầu nguyện với Chúa trong nhà nguyện đó, thì ấn tượng bởi cái hình ảnh của Thánh Alphonso trong nhà nguyện đó, cái hình ảnh của Thánh Alphonso cứ cúi sụp cầu nguyện lên này, hình ảnh đó ấn tượng vô cùng. Và kể từ đó có một cái fall in love, tức là cảm tình thực sự dành cho thế. Và có một lần cha Quang Huy giúp tinh tâm cho các bạn sinh viên của nhóm tu sĩ Công giáo Sài Gòn. Và hôm đó thì có trao đổi qua đổi lại về đề tài tinh tâm. Và lúc đó mình cũng mạnh dạn, mình nói cha, thế bây giờ con muốn đi tu dòng như thế thì con phải làm sao? Vậy cha Quang Huy nói, thế thì cậu phải đến gặp cha Hoàng Phúc là đặc trách ơn gọi, gặp cha để ngài hướng dẫn cho, chứ nếu không là cậu bị mấy cô nó chộp bây giờ. Mình nhớ câu nói là cha Quang Huy đó. Thì mình học kỳ cuối cùng, nhớ đó ngày 31 tháng 5 là đến gõ cửa tìm hiểu làm chủ thế, 31 tháng 5 là đến xin gặp năm 2003. Rồi hàng tháng cha hẹn hàng tháng đến gặp, và trong quá trình hàng tháng đến gặp, cứ tháng đến gặp lần. Và trong quá trình cha hướng dẫn thì cha đẩy vào, lúc đó cha cũng đặt cái trí trẻ như bây giờ, và cha nói việc của con bây giờ là đọc các sách về dòng cứu thế và đồng thời tham gia vào trí trẻ của giáo sĩ Đức Mẹ Cứu Giúp Sài Gòn cho cha, và cứ làm theo. Bây giờ thì, và đến tháng 12 trước khi về nghỉ Tết thì cha nói Tết xong cho con vào. Thế là ngày 1 tháng 2 2004 là vào chữ tập, lúc đó là chữ tập. Trong khi đó các anh đàn anh trước là ở đó 5 năm 6 năm 4 năm 3 năm hết rồi, mình bé vô. Nhưng mà đến cuối năm đó thì cứ đến như chúng mình như này, đến hè, cứ đến một dịp hè là những anh em học xong rồi đó là form một cái lớp riêng để chuẩn bị ôn thi để thi lên tiền tập, rồi và đã hình thành cái lớp đó rồi, rồi mà lớp đó bắt đầu ôn thi rồi, chuẩn bị cho năm sau để thi. Thế là đến cuối năm, cha gọi vô, bây giờ cha cho con vô nhập với cái lớp đó để năm sau đi thi. Úi chà, mới vô mấy tháng mà cho nhập đó. Rồi thì nghe nói sao làm vậy thôi, nhập vào lớp đó làm sao đi thi. Thì cũng nghe một số anh em trong lớp giống như là không hài lòng lắm. Nói tại sao mới vô mà bây giờ lại được vô cái lớp này, tại sao gì mới đấy. Thì cha, trong cái nhìn của cái đào tạo thì ngài nói rằng là bởi vì con học xong rồi và đủ điều kiện để đi cho nên cha cho đi. Thế thì mình vâng lời đi thôi. Vậy là mà năm đó thì đến qua năm sau là 2005 thì nhà dòng lại bắt đầu một cái kế hoạch mới, đó là kể từ nay phải là học 2 năm tiếp xong rồi mới đi nhà tập. Lúc đó tỉnh dòng quyết định một cái kế hoạch như thế để với ý hướng rằng là học tiếp trước đi nhà tập sau thì cái độ trưởng thành nó sẽ cao hơn và có cái biện phân chín chắn hơn. Thế là có một thời điểm để ra cái chương trình như thế. Thế là lớp này là lớp đầu tiên mà thi vào triết để học triết trước sau khi đi rồi xong đi nhà tập sau. Thế là nó đó anh em biết không, 27 người thi Bắc Trung Nam mà, ba miền Hà Nội vô Huế vào với Sài Gòn, 27 người thi mà thi chung với các thầy đã khấn lần đầu thi vào Học viện Nam Minh, thi trực tiếp vào Học viện Nam Minh và đi học chung với các thầy khấn lần đầu. Gớm không? Vui chứ đâu. Nhưng mà anh em biết không, tôi này thi là
là làm bài rập rắp, tại vì các thầy mới nhà tập ra mà đâu có thời gian ôn bài đâu, mà em biết là 2 năm tiền tập, với lại 1 năm nhà tập là 3 năm mà không bút chiến là nó đơ rồi. Ừ, cho nên tụi để thi 27 người thi, đậu 17 người, rớt 10 người. Cái 10 người rớt đó vẫn không về, mà là thay vì bây giờ cái lớp bắt đầu nhà trong lại tiếp tục phải họp đó là bây giờ cái lớp này nó đi học chiếc, thế thì nhà tập bây giờ sao, không có nhà tập à? Mà không có nhà tập thì không được, cho nên nhà giàu lại mở ra một hướng khác, bây giờ vẫn trong cái lớp phía sau đôn lên cùng với những 10 anh em mà thi lớp này vô cái lớp đó đi nhà tập. Ôi da, hay nhỉ, đây, đó là lớp trợ phúc cho toàn này, đây, đi nhà tập. Và như vậy là sau này, như vậy là trong nó diễn ra 3 năm, lúc đó nhiệm kỳ giám tỉnh có 3 năm như thế, sau đó rồi qua cái nhiệm kỳ giám tỉnh khác bắt đầu đồn tại. Cho nên có cái trường hợp lịch sử xảy ra đó là khấn trước mà chịu trước sau, còn khấn sau mà ra trường trước. Đấy, tức là khi học chiết xong đi nhà tập là anh khấn sau, nhưng mà khi nhà tập xong cái lên học thần rồi thì nó sẽ ra trường trước, phải chịu trước trước. Ừ, thì nó có một lịch sử trong nhà giảng như vậy. Thì thì nó bắt đầu vào cái chỗ ơn gọi và cảm tình với dòng như thế là như vậy đó, như vậy. Thì kể cho anh em nghe cho nó biết cái lịch sử của mình đi theo Chúa. Rồi, tại sao Chúa Giêsu được gọi là Đấng Kitô? Kitô là tiếng Hebrew, Kitô là tiếng Hy Lạp của Messiah là tiếng Hebrew, có nghĩa là được sức dầu. Chúa Giêsu là Đấng Kitô vì người được Thiên Chúa thánh hiến, được sức dầu bằng Chúa Thánh Thần để đảm nhận sứ mạng cứu chuộc của người. Người là Đấng Messiah mà dân Israel mong đợi, được Chúa Cha sai đến trần gian. Chúa Giêsu đã chấp nhận tước hiệu Messiah, nhưng đã xác định rõ ràng ý nghĩa tước hiệu này từ trời xuống, chịu đóng đinh rồi sống lại. Người là tôi chung đau khổ, hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Từ tước hiệu Kitô này, chúng ta được mang danh hiệu là người Kitô hữu. Đó, như vậy anh em thấy giải thích rõ ha. Kitô tiếng Hy Lạp có nghĩa là Messiah được sức dầu, tức là Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa thánh hiến, được sức dầu bằng Thánh Thần để đảm nhận cứu chuộc của người. Cho nên Chúa Giêsu là người được sức dầu bằng Thánh Thần, cho nên lúc mà Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan á, thì Thánh Thần Chúa xuống ngự trên người dưới hình chi bồ câu. Cho nên chúng ta được tham dự vào tước hiệu Kitô này, tức là được mang cái hiệu gọi là Kitô hữu. Từ Kitô hữu được gọi bắt đầu từ đâu biết không? Các tín hữu không? Ở thư Phaolô bắt đầu từ đâu? Ở Syria lần đầu tiên những người tin theo Chúa được gọi là Kitô hữu. Ở Syria này Kitô hữu. Ở Antioquia chứ quên. Antioquia. Ở Antioquia lần đầu tiên những người tin theo Chúa được gọi là Kitô hữu. Antioquia. Đó, cho nên ơn gọi là một hình diện thôi anh em. Rõ ràng mình được hướng dẫn bởi cái trai dòng tên, nhưng mà Chúa Thần lại dẫn vào dòng Chúa thế. Thấy chưa? Thế mà nhớ là một hình diện. Ừ. Có những anh em mà được hướng dẫn bởi các cha dòng Francisco, nhưng mà Chúa Giêsu thế. Rồi các anh em được hướng dẫn bởi các cha dòng Salesian của Bosco, mà lại có cảm thấy như thế. Thì đấy, mỗi người anh em có lịch sử đi không? Trong tình yêu là như vậy, trong nghĩa như vậy. Có khi đấy, nghĩa như vậy. Tình yêu đó là một hình nghiệm đấy. Dòng Salesian, Salesian còn gọi là tên dòng gì nhỉ? Đồng Bosco. Đó, chúng tập trong chúng tập có chú Đông này. Chú Đông, biết chú Đông không? Đó, chú Đông ngày xưa ở trong đội chú ở của Đồng Bosco đó. Rồi xong rồi xin gia nhập chú thế đấy.
Rồi Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa theo nghĩa nào? Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa theo một ý nghĩa duy nhất và trọn hảo. Vào lúc người chịu phép rửa và trong cuộc hiển dung, tiếng của Chúa Cha cho thấy Chúa Giêsu là con yêu dấu của Ngài. Khi Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là người con biết Chúa Cha, người khẳng định mối tương quan duy nhất và vĩnh cửu của mình với Thiên Chúa là Cha của người. Người là con duy nhất của Thiên Chúa, là ngôi hai, là ngôi hai trong ba ngôi. Người là trung tâm lời rao giảng của các tông đồ. Đấy, Chúa Giêsu là trung tâm lời rao giảng của các tông đồ. Và các tông đồ đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho người là con một. Đây, đây ở đây có nhắc tới phép rửa và hiển dung. Bây giờ vẽ cho anh em một cái sơ đồ này để anh em thấy Chúa Giêsu một cách toàn vẹn trong cuộc đời sứ vụ của Ngài.
Đây, anh em nhìn vô nha, để giải thích cho anh em nha. Để chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu một cách toàn thể khởi đi, bắt đầu từ phép rửa cho đến núi cám dỗ, tức là vào sa mạc chịu ăn chay 40 đêm ngày, rồi lên núi hiển dung và đến đồi Golgotha. Đây là tóm tắt cả cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu đây. Anh em vẽ vô hình vô đi để chúng ta nói tiếp. Vẽ vô hình vô đi, vẽ cho thật đẹp và nhớ mãi. Vẽ thật đẹp, lấy thước kẻ, nếu có thước lấy kẻ, cho mượn cái này kẻ này. Nếu vẽ không thẳng được thì lấy thước kẻ. Transfiguration, transfiguration and transformation. Hai cái từ đó là hai từ hơi dài nhưng mà dễ đọc, cũng dễ thuộc. Hai, dễ không? Transfiguration, dễ không chú? Dễ. Transfiguration and transformation. Transform, transform là thay đổi. Transfiguration là biến đổi, hiển dung. Anh em ghi chép xong lại nói dòng. Và khi nói chúng ta sẽ thấy một sự liên hệ, tất cả đều quy về hiển dung hết.
Đúng.
con này rất dễ vẽ, chỉ 4 nét ra một chim. Nào, vậy đó nào.
Một nét đây. Hai nét đây. Ba nét đây.
Hiểu không? Ừ. Dễ, con này dễ vẽ, phải chưa? Vẽ con khác không? Cái này vẽ xong một tô màu là đẹp lắm đó. Xong, nói bắt đầu chúng ta sẽ mô tả nhá. Đây này, tại núi, chúng ta sẽ mô tả xem là tại núi, tại phép rửa có liên hệ gì với biến hình không? Có. Lúc Chúa Giêsu chế phép rửa thì thánh thần của Chúa xuống như chỉ hình chi bổ câu, tầng trời mở ra và tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu, đấng lòng ta sủng mộ, đấng đẹp lòng ta mọi đàng. Đấy. Rồi trên núi hình dung cũng vậy, khi Chúa Giêsu biến hình thì tầng trời mở ra và tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu. This is my beloved son. Listen to him. Hãy lắng nghe lời người. Đấy. Đây là con ta yêu dấu. Hãy lắng nghe lời người. Đó, anh em thấy hai sự kiện biến hình và hiển dung có đối kết không? Cùng một tiếng Chúa Cha. Và tiếng Chúa Cha lúc đầu thì nói rằng là: đây là con ta yêu dấu. This is my beloved son, the one I love. Đấng lòng ta sủng mộ, my beloved. Còn trên này là: đây là con ta yêu dấu. This is my beloved son, listen to him. Hãy lắng nghe lời người. Bởi vì chỗ này chưa bắt đầu đi công khai đâu giảng, mà còn chỗ này đã đi đâu giảng rồi. Đâu giảng rồi và trong quá trình đi đâu giảng thì mới bắt đầu đã chọn các tông đồ rồi, bắt đầu mới đưa ba tông đồ lên núi để biến hình. Và lúc này tiếp tục ra giảng tiếp. Sau khi đó là giữa phép rửa và hình dung, sau khi giữa phép rửa xong, thần khí Thiên Chúa xô người trong vào trong sa mạc, desert. Cái từ này có hai nghĩa. Nếu mình bảo desert là sa mạc, còn đây là desert thì là trắng miệng. Desert tùy chúng ta stress nhấn ở điểm nào. Tức là desert là trắng miệng, còn desert là sa mạc. Thì đây, tại chỗ này Chúa Giêsu bị cám dỗ ít nhất 3 lần. Sau khi 40 ngày ăn đói thì khi ma quỷ nói: nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy biến những tảng đá này thành bánh đi. If you are the son of God, you can change this stone become bread. Và Chúa nói: có lời kinh thánh nói rằng người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng bởi mọi lời ra miệng Thiên Chúa phán ra. Matthew 4:4. Rồi lần thứ hai, ma quỷ đem Chúa Giêsu lên nóc đền thờ và nói: nếu ông là con Thiên Chúa, if you are the son of God, please jump down, nhảy xuống đi. Vì có lời kinh thánh chép rằng sẽ có thiên thần tay đỡ tay nâng và không để ông phải vấp chân vào đá. Chúa nói: nhưng cũng có lời kinh thánh chép rằng người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người. Đó là thứ hai. Lần thứ ba, ma quỷ nó chỉ cho Chúa thấy tất cả những vinh hoa thế gian này và nó nói: nếu ông phải con Thiên Chúa thì ông quỳ xuống thờ lại tôi đi, tôi sẽ cho ông hết. Và Chúa nói: Satan, go away, you only worship God, your God. Tức là Satan, cút đi, người chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa là Chúa của người mà thôi. Tại đây Chúa Giêsu bị cám dỗ. Trên núi biến hình Chúa Giêsu có bị cám dỗ không? Ai cám dỗ Chúa? Peter, đúng rồi, Peter cám dỗ Chúa: thầy ơi thầy, rực rỡ quá, ngây ngất quá, chúng con ở đây với thầy thì hay quá, chúng con sẽ dựng ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Và Chúa nói: không, các anh phải xuống núi để đi ra giảng tin mừng đấy chứ, tại sao lại bắt thầy ở đây? Như vậy là giữa đây và
Transfiguration, Transformation có sự liên hệ. Chúng ta về cuối cùng ở Golgotha, núi sọ, đồi sọ. Ở đây Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ này. Ở đây dân chúng nhục mạ người, nói rằng là Mi đã từng phá hủy đền thờ và Mi nói là sẽ xây đền thờ trong 3 ngày. Bây giờ Mi có giỏi đó thì Mi xuống khỏi thập giá đi và cứu chúng ta nữa, thấy chưa? Ở đây Chúa Giêsu cũng bị người ta cám dỗ, nhục mạ. Như vậy là ở trên kia này cũng bị nhục mạ và cũng bị cám dỗ, ở đây cũng bị cám dỗ. Ở chỗ này và trên núi biến hình có một chi tiết giống nhau nữa, đó là ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê được đưa lên núi biến hình, thì ba môn đệ ấy cũng được đưa vào trong vườn cây dầu chỗ này ở núi sọ, đúng không? Cũng là Giacôbê, cũng là Gioan và cũng là hay này, cũng là Giacôbê, Gioan và Phêrô. Và hiện tượng của các đấng đều giống nhau, ở trên kia cũng ngủ ngay ngất, ở dưới này cũng ngủ ngất ngay. Anh em không thể thức với thầy một giờ sao? Thầy đi cầu nguyện, đi cầu nguyện thứ nhất về thấy nằm anh nó thức dậy, anh em không thể thức dậy, tâm hồn thầy sao xuyên lên được vậy mà vẫn ngủ như chết. Cả Khánh đâu rồi biết. Đấy. Đấy, đấy. Rồi, có mây trên kia này, trên kia có mây bao phủ các ông, trên núi biến cơ cái con, trên núi biến hình có mây bao phủ không? Có mây bao phủ. Ở đây Đức có mây bao phủ không? Có mây bao phủ. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9 bóng tối bao trùm mặt đất, mây mù che phủ luôn nha. Đó, anh em nốt vào cái chỗ này, anh em ghi này. Phêrô, Gioan, Giacôbê này, ngủ này, mây bao phủ này. Trên kia cũng vậy, em chỉ ghi những chi tiết thôi. Là anh em có điểm mốc. Đây em ghi cảnh thứ nhất ở dưới đây này. Cám dỗ này, bánh này, cám dỗ này, gieo mình xuống này, cám dỗ này, phủ phục này.
Vậy thôi.
Rồi chỗ này anh em ghi này. Đây là con tay dấu này. Trên kia anh em ghi đây là con tay dấu này. Để anh em phải ghi để anh em mới nhớ được, còn nếu mà anh em chỉ bị vẽ hình nếu mà anh em nghe xong là nó đây không nhớ đâu, tại vì còn khi mà anh đã nhớ để trình bày cho anh em thì anh đã đọc nhiều lần rồi, đọc và đã thấm trong người rồi, bây giờ mình có phải nhớ, còn khi mà nói anh em thì em phải nốt vào để mai mốt con cảm thấy nhận dạng hả. Đúng, lúc mà giảng thì đâu có cái bản để trình bày, cho nên mình chơi cái này. Đó, mình chơi cái này này này. Nếu như chúng ta vẽ một hình tam giác thì trên đây sẽ là núi biến hình, khúc này chỗ này là rửa tội trong Giô-đan, ở giữa này là núi cám dỗ và cuối cùng lên đây là núi sọ. Mình nhớ vậy, làm vậy. Nhưng mà bây giờ làm sao bắn này được, đúng không? Này, bây giờ anh em ghi vô tập anh em. Mà mấy chú hôm trước làm truyền thông đã nghe một lần rồi, bây giờ nghe lần lại bảo đảm nhớ. Thì bây giờ ghi cái này bảo sẽ nhớ hơn và nghe thêm lần nữa. Kinh nghiệm của anh đó là học giáo lý, học kinh thánh gì đó, cứ phải nghe đi nghe lại thôi nha, nhai đi nhai lại. Chúng ta là thuộc về động vật trâu bò, ăn xong rồi nhai lại đây. Cái nhai lại đó nó mới tiêu hóa được và nó thẩm thấu được. Còn nếu học một lần xong mà quăng đó hả, anh em có học ở đây 4-5 năm xong rồi mà không coi, xong này học xong rồi xong sau này vẫn quên hết, vẫn quên. Và hàng năm học lại vẫn mới như thường, không đúng? Vẫn mới như thường, vẫn mới. Thì đúng rồi, hàng năm vẫn dạy lại, vẫn là chi tiết này nhưng mà sẽ có những câu chuyện mới và có những cái cách trình bày mới thì chúng ta vẫn có cái để học. Cho nên anh học giáo lý mà không bao giờ thấy chán này, không biết bao giờ thấy chán, càng học càng thấy hay. Nếu như học tiếng Anh được như vậy ngon nhỉ. Nói chung giờ học tiếng Anh mà nếu học tiếng Anh dễ giáo lý thì ngon nhỉ. Đó, cho nên thì gọi anh vẫn chuyên tiếng Anh thôi để cho anh em đấy học mà dễ nhớ. Transfiguration là từ khó nhỉ, từ dài đâu, từ khó đó, từ đó không dễ dễ nhớ và không dễ đọc đâu.
Transfiguration nó thuộc vào phạm trù triết học rồi đó. Transformation là thuộc về phạm trù triết học và thần học rồi đó. Dài lắm. Nhưng mà anh em cứ nhớ những cái từ là intelligent, international, national, radio, international, rồi những cái từ dài dài, sần, television, thì mấy cái sần đó nó vào những cái sần này, nation, mà là nhớ mấy từ này. Như vậy chúng ta đã nói về con một Thiên Chúa theo nghĩa nào, tức là nói rồi ha, tức là con một Thiên Chúa theo nghĩa duy nhất và trọn hảo nhất. Chúa Jesus là con một Thiên Chúa theo nghĩa duy nhất và trọn hảo nhất, tức là chỉ có một mình Ngài mà thôi là con Thiên Chúa. Vào lúc người chỉ phép rửa và nữ hình dung đó là Chúa Cha phán quyết, đây là con ta yêu dấu, đứng đẹp lòng ta mọi đàng, đứng lòng ta sủng hộ. Hãy lắng nghe lời người. Hồi đó anh đi, sau này mình đọc đi đọc lại thì mình mới nhớ phân biệt được chứ. Còn hồi mà mới đi giảng đại phúc, mới ra lò mới đi giảng đó, mà Chủ nhật thứ hai mùa chay là được cái nước hiện dung này này, thì cũng nói về hai điểm này là phép rửa và chỗ này, nhưng mà không có sự phân biệt, là chỉ nói rằng đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người thôi, và nói hai cái giống nhau. Xong đó rồi về đọc lại, không phải giống nhau, khác. Là lúc đầu là đây là con ta yêu dấu, đứng lòng ta sụp hộ, đứng ta yêu mến. Còn cái lần thứ hai cũng là hãy lưu nghe lời người. Rồi tức hiệu Đức Chúa có nghĩa gì? Trong Thánh Kinh thường tức hiệu này chỉ Thiên Chúa tối cao. Chúa Giêsu tự nhận cho mình tức hiệu này và mặc khải quyền tối thượng thần linh của người qua quyền năng của người trên thiên nhiên, trên ma quỷ, trên tội lỗi và trên cái chết, và nhất là qua cuộc phục sinh của người. Những lời tuyên tín đầu tiên của các Kitô hữu công bố rằng quyền năng, danh dự và vinh quang dành cho Thiên Chúa Cha cũng thuộc về Chúa Giêsu, đấng mà Thiên Chúa đã tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Đấy, hồi nãy chúng ta nói đó, Philip chương 2 câu 9 này, đấng đã ban cho người danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để khi nghe danh Thánh Giêsu cả trên trời dưới đất cũng như trong nơi âm phủ phải phủ phục và mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Người là Đức Chúa của trần gian và của lịch sử, là đấng duy nhất mà mọi người với sự tự do của mình phải hoàn toàn tuân phục. Đó, Đức Chúa là như vậy đó. Đức Chúa đó là vượt trên hết mọi quyền thần, dũng thần, các thần, các thần. Thì khi giảng hương Đức Mẹ vẫn thường nói đó, dân ngoại thờ rất nhiều thần, thần sông, thần núi, thần mặt trời, thần mặt trăng, ông địa, thổ địa, đấy, thần gì nữa, am mấy cái am rất là thờ bản thiên, thờ thần trời ông đấy. Thế thì tất cả các thần đó đều ở dưới Đức Chúa hết rồi. Thần Babylon, thần Ba-an, thần Ba-an, thần của dân Babylon là cái tượng vàng bằng đồng. Rồi thần Ba-an đó là con bò vàng. Rồi thần của dân Median, tất cả các dân đều có thần riêng của họ anh em. Đấy, thì các thần đó là điều mà người Do Thái họ nên giảm đến mẹ đó, là người Do Thái quan niệm là mặt trăng là thần minh trội vượt trên tất cả các thần. Nhưng mặt trăng thì mới xứng đáng để kê về cho Đức Mẹ. Đức Mẹ mình mặc áo mặt trời, đầu đội chiều thiên, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Thấy không? Các thần linh mới xứng đáng kê cho Đức Mẹ. Đó chưa kể Chúa đâu đâu, mới xứng đáng kê cho Đức Mẹ. Các thần đó. Cho nên lễ ngày 12, 25 tháng 12 là lễ sinh nhật Chúa Giêsu. Tự chất không phải là Chúa Giêsu sinh ra ngày 25 tháng 12, mà dân ngoại họ thờ thần mặt trời là thờ vào ngày 25 tháng 12. Cho nên khi đi rao giảng tin mừng thì bây giờ gọi là tin mừng hóa đây. Trong văn hóa là họ thờ Chúa, họ thờ thần mặt trời vào ngày 25 tháng 12. Thế thì mà mặt trời lại nói về Chúa Giêsu là người công chính, mặt trời công chính từ hừng đông xuất hiện. Chúa trừ hướng đông, tức là từ hướng đông đó,
Chúa đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để cứu ta. Cho nên Hội Thánh đặt ngày 25 tháng 12 là ngày lễ sinh nhật Chúa để rửa tội cho thần mặt trời. Đó là ngày của Chúa đấy. Dễ không? Và như vậy họ dễ đón nhận, đúng không? Dễ đón nhận. Và đó là ngày của Chúa đó. Mặt trời đó là Chúa Giê-xu đó. Rồi mừng Chúa Giê-xu đi thay vì mặt trời. Dễ. Văn hóa là như vậy đó anh em. Đó là tin mừng hóa, tức là thay đổi tin mừng cho tin mừng đến để thay đổi những giá trị văn hóa cho hợp tinh thần tin mừng. Và tin mừng là trên tất cả các loại văn hóa, các nền văn minh. Được hay? Cười. Nếu anh em để ý bài đọc 1 của sáng hôm nay, Ezekiel chương 47, chúng ta lấy Ezekiel chương 47 chúng đọc. Ezekiel phải không? Ezekiel chương 47. Đây là một mặc khải tuyệt vời mà nếu như chúng ta khám phá ra hết cái mặc khải ở đây thì chúng ta mới biết là tại sao Ezekiel chương 47, tại sao hôm nay Hội Thánh lại cho đọc về thi kiến Ezekiel trong mùa này. Trong mùa này rồi Ezekiel, con suối từ đền thờ chảy ra. Anh em thấy cái đền thờ viết hoa nha, giờ được chưa? Rồi chúng ta cùng đọc nha, từ câu 1 cho đến câu 12. Người ấy dẫn tôi trở lại phía cửa đền thờ, và này, có nước vọt ra từ dưới ngưỡng đền thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy đưa tôi ra lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng qua theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay về phía đông. Và này, nước từ phía bên phải chảy ra. Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo 500 thước rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến mắt cá chân. Người ấy đo được 500 thước rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo 500 thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến ngang lưng. Người ấy còn đo 500 thước nữa. Đó là một con sông tôi không thể qua được vì nước đã dâng cao, khiến không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. Người ấy bảo tôi, người có thấy không, hỡi con người? Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. Khi tôi trở lại thì này, có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông. Người ấy bảo tôi, nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng Arava, rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Sẽ có nhiều ngư phủ sinh sống ở trên bờ, từ Egen đi cho đến En-Ek-Zazim sẽ toàn là bãi phơi lưới. Cá ở đây cũng nhiều và đủ loại cá ở biển lớn, nhưng đầm lầy của nó sẽ không hóa ra lành mà chỉ dùng để lấy muối. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ chết. Mỗi tháng các cây nó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc. Đây là một mặc khải cực hay. Anh em lưu ý những cái từ là đền thờ này, phía nam bàn thờ này, rồi bàn thờ về phía đông này, rồi nước chảy về phía nam bàn thờ này, Rồi người ấy dẫn tôi ra sông này bấu lần, mỗi lần 1000 xích. Lần thứ nhất thì đến bàn chân, lần thứ hai đến gối chân, lần thứ ba đến thắt lưng. Tất cả những tin đó chúng ta suy gẫm thì lát thì ngồi tiếp hài là phân tích.
Hài lắm
nha. Ok, 1 tiếng rồi, đúng 1 giờ đồng hồ rồi, nghỉ đi. Rồi lát nữa chúng ta vô phân tích cái phần này để thấy về Chúa Giêsu như nào ở trong cái bài đọc này.